This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Sau đây chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Xin được chào Tiến Dũng trong một buổi sáng đẹp trời. Hôm nay bạn có khỏe hay không? Hôm nay là thứ sáu rồi đó hả?
Vâng, ví dụ xin kính chào quý khán giả của đài 1600 gửi lời chào Hoàng Tính. Hoàng Tính khỏe không đó hả?
Dạ, Hoàng Tính cũng rất là khỏe rồi, mấy ly cà phê rồi bạn Hiền đó hả?
À, sáng đến giờ chỉ uống một ly thôi mà
một ly mà cũng chưa hết đó mà
phải không? Tim đập mạnh.
Uống chưa hết ly mà cũng đã tim đập mạnh rồi. Tim đập mạnh gì cà phê hoặc là tim đập mạnh gì kinh tế thị trường?
Wow, phải nói rằng kinh tế thị trường ngày hôm nay rất là tệ cái thưa vị. Nó sẽ tệ nữa trong những ngày hôm nay và hy vọng thứ hai nó sẽ vực trở lại. À, chúng ta biết rằng ngày hôm qua đó, khi mở cửa 1 tháng 8 đó, thì thị trường chứng khoán lên rất mạnh. Lên rất mạnh và Dũng biết trước điều đó vì khi mà có một cái quyết định nào từ quỹ dự trữ liên bang đó, thì nó cũng lên xuống hết. Mặc dầu cắt lãi suất hay là tăng lãi suất gì á, nó nhúng xuống một cái, tức là nó xuống một cái rồi nó nhảy lên trở lại. Always, chúng ta để ý nha, khi mà chuẩn bị có một cuộc họp thứ ba, thứ tư, rồi ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang ra tuyên bố đó, thì thị trường khoán trước đó đã xuống rồi, xuống, qua ngày hôm sau lên trở lại. À, dù cắt giảm lãi suất hay là nâng lãi suất gì cũng vậy. Nhưng mà ngày hôm qua, lý do tại sao tăng ào ạt luôn. Chút xíu đây chúng sẽ nói về vấn đề đó. Và sáng nay thì Dow Jones tiếp tục giảm 277 điểm, hiện tại là 26.305 điểm. Nasdaq thì giảm 134 điểm, hiện tại là 7.976 điểm. S&P 500 giảm 35 điểm, hiện tại là 2.918 điểm. Thì nốt 15 là 1.86%. Dầu thô thì lên được 1 đồng 41 xu, một thùng dầu thô là 55 đồng 37 xu. Một euro đã được 1 đồng 11 xu. Vàng thì lên 21 đồng. Một ounce vàng hiện tại 1.453 đồng 70 xu. Như Dũng nhớ hôm qua, hôm kia Dũng nói là nhắc người mua vàng phải không? Nếu mua vàng một lượng, hôm nay chúng ta lời được 40 rồi. Một lượng vàng mình lời 40 mà chúng ta vào online mua rất là lẹ, mua xong tức là chúng ta flip liền, mua xong bán thì chúng ta có thể rất là thoải mái thưa vị. Và hiện tại với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.81%, từ rồi cao nhất là 3.77%. Lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.16%, từ rồi cao nhất là 3.13%. Ở Việt Nam thì một miếng kim mua vào là 23.200 đồng, bán ra là 23.220 đồng. Vàng thì mua vào 39.770.000 đồng cho một lượng, bán ra là 39.970.000 đồng cho một lượng, kính thưa quý vị. Bản tin đầu tiên thì bản tin nói về cái market ngày hôm qua, cái từ ngày hôm nay cũng vậy. Khi ngày hôm qua đó thì mở cửa thị trường chứng khoán lên rất tốt, riêng về Dow Jones lên hơn 300 điểm và sau 2 tiếng đồng hồ đã xuống một cách giống như chiếc xe đứt thắng vậy, lao dốc, ào xuống. Và tôi cũng thấy lạ, ủa lý do tại sao? Khi mà coi lại thì thấy wow. Vì cái một cái lời tuyên bố trong cái trang Twitter của Tổng thống Donald Trump đó là đầu tháng 9, là 1 tây tháng 9 vào 12 giờ 1 second của tháng 9 là sẽ đánh thuế những mặt hàng Trung Quốc vào Hoa Kỳ 10%. Tổng số là lên khoảng 300 tỷ. Trong khi đó thì 250 tỷ trước đây là 25% không có tính. Tức là not including $250 billion là tariff là 25%. Bây giờ là 300 tỷ mới cái thu viện, 10%. Và theo cái Dũng thấy đó, nếu mà nhìn một cái chiến lược của Tổng thống Donald Trump đó, thì phải nói là timing, đúng là timing. Tức là ông biết thời điểm chia ra khoảng cách mà Dũng có thể dùng từ chúng ta có thể tạm hiểu đó là đánh ngoài trong thoa. Khi mà lợi dụng ông là người khuyến khích cũng như là thúc đẩy ông chủ tịch quỹ dự trữ liên bang ông Powell là nên cắt giảm lãi suất để cho cái sức kinh tế. Và khi cái điều này đã được thực hiện vào ngày hôm kia, tức là ngày thứ sáu, thứ tư, thì thị trường chứng khoán xuống là sau thứ năm là thị trường chứng khoán lên rất mạnh. Và thị trường chứng khoán vừa lên xong là ông chụp ngay lúc đó ra cái điều kiện là đánh thuế những mặt hàng Trung Quốc 300 tỷ là 10%. Lại thấy là cái timing rõ ràng khi thị trường chứng khoán vừa lên bắt đầu xuống trở lại thì nó có một cái giảm nhiệt ở đó. Nó không phải là xuống riêng ồ ạt mà nó giảm nhiệt chỗ đó. Chúng ta biết rằng nó không có fair khi mà thời Tổng thống Barack Obama thì phải nói rằng thị trường cái lãi suất 0% bây giờ thì vẫn còn 2.25%, tức là cái này đối với Tổng thống Donald Trump thì nó hơi gọi là không có fair, tức là không có công bằng lắm. Nhưng nếu nói về mặt kinh tế thì Tổng thống Donald Trump sẽ bị nhiều người chê. Nếu mà chúng ta làm kinh tế hay chúng ta có một cái giao dịch với Trung Quốc đó thì chúng ta rất là bực bội. Nhưng nói về mặt chính trị đó thì ông là người timing perfect, vừa đánh kinh tế vừa đánh chính trị. Nhưng mà riêng về cá nhân Tiến Dũng á thì Dũng nghĩ rằng this is the good guy, rất là thông minh, cái thưa vị. Tức là ông chấp nhận đánh về chính trị trước rồi kinh tế sẽ phát triển sau. Nếu mà gọi là chúng ta thường nói câu sao người ta, tức là phải ổn định cái tất cả mọi thứ khác rồi cái kinh tế nó mình ra tăng lên được, thì đây là cái nước cờ mà Tổng thống Donald Trump đi. Phải Trung Quốc đuối yếu sức rồi đó, lúc đó phải nói rằng nước Mỹ là một cái con hổ, rõ ràng con hổ mọc thêm cánh, quý vị. Và đó là cái cách mà Tổng thống Donald Trump đã đi con đường mà rất là tuyệt vời. Bản tin kế tiếp thì liên quan đến Lowe thì chúng ta biết rằng đã cạnh tranh không lại Home Depot. Cái lý do vì một cái lý do duy nhất là cái service. Quý vị biết rằng Lowe luôn luôn gọi là cho nhân viên đi đi học, rồi đi training nhân viên cách sao mà tiếp cận với lại những người customer. Vì biết rằng Lowe và Home Depot là cái nơi mà những người professional về construction đến đó để mà mua đồ. Mà khi họ cần sự giúp đỡ là cái người ở Lowe phải rõ ràng hay là người Home Depot phải biết rõ ràng. Nhưng mà để lên cán cân đó, những người consumer hay là những người customer đó, họ nói Lowe chỉ thua một cái là cái service. Tất cả mọi thứ khác đều hơn Home Depot. Chẳng hạn như là cái tiệm bự hơn, đồ nhiều hơn, nhưng mà cái service nó tệ hơn. Bất cứ cái business nào cũng vậy, một cái cơ sở thương mại nào cũng vậy, từ nhà hàng cho đến làm nail, làm tóc, hay là chúng ta ngay cả truyền thông, mà cái công việc mà anh em chúng tôi đang làm đó cũng nằm trong cái chữ service, tức là phục vụ. Nếu chúng ta phục vụ thiệt tốt thì thương hiệu chúng ta sẽ tăng lên. Còn nếu chúng ta phục vụ thiệt tệ, mặc dầu chúng ta đồ tốt cỡ nào hay là chúng ta đồ ăn ngon cỡ nào, chúng ta cũng sẽ bị thất bại, các quý vị. Như ở Việt Nam nó khác nha. Ở Việt Nam, ở Hà Nội, chúng ta biết là có cơm la, cháo mắng, phở chửi gì đó, mà người ta vẫn vô ăn nồng nập. Như Việt Nam khác người ta chỗ đó, vì cái xã hội nó hơi quy quy. Vì lý do này, Lowe đã tuyên bố lay off hàng ngàn người, lay off thousands, có chữ S thì sao, không biết là bao nhiêu. Lowe cũng deny, tuyên bố là bao nhiêu người. Và những người này đa số làm trong những cái lắp ráp, cái patio furnitures, là những cái grills, rồi những cái những người dọn dẹp gọi là janitors, rồi những cái người service khác nữa, những người maintenance vân vân, là hàng ngàn người, quý vị. Và Lowe cũng cho biết rằng những người này có thể sẽ apply những cái nơi nào, những cái position nào đang open. Hiện tại Lowe có khoảng 1.700 tiệm trên toàn nước Mỹ và 190.000 nhân viên full time và 110.000 nhân viên part time. Vào năm ngoái, Lowe cũng đã đóng cửa 110 cái tiệm, cái thứ vị 20 tiệm trong ở Mỹ và 99 tiệm khác. Cái tiệm này là Arcus Supply Hardware, cũng là subsidiary của Home Depot, của Lowe's. Và bản tin kế tiếp thì cái liên quan đến hãng xe của Hoa Kỳ. Chúng ta biết rằng Hoa Kỳ, người Mỹ đó, có cái câu là người Mỹ dùng hàng Mỹ. Nhưng mà người Việt, mặc dầu có quốc tịch Mỹ, vẫn xài hàng gọi là hàng của Nhật Bản. Chú thấy người Việt Nam thích đi xe Nhật lắm, không có đi xe Mỹ nhiều. Nhưng mà xe Mỹ vẫn phát triển rất mạnh, không phải riêng về bán nước ngoài, nhưng mà ngay cả nội địa của họ cũng ăn nên làm ra. Riêng về năm 2019, chỉ có mới có 8 tháng đầu năm thôi đó, là họ bán được 3.200.000 chiếc. Nhưng những chiếc này không bán cho người dân Hoa Kỳ, chỉ có những cái corporation không thôi nha. tức là tổng trên 19% những chiếc xe của Hoa Kỳ được làm ra là bán cho những cái corporation. Và quý vị biết rằng ba hãng mà bán xe nhiều nhất cho những corporation là hãng xe Ford, GM và Fiat Chrysler. 32 company khổng lồ ở Mỹ là mua xe Mỹ nhiều nhất các quý vị. Đứng đầu là AT&T. Họ từ đầu năm đến nay họ mua đến 80.044 chiếc. Và FedEx thì mua 68.208 chiếc. Charter Communication mua được vào khoảng 35.956 chiếc. Pepsi Company mua 23.653 chiếc. Johnson Control mua 19.636 chiếc và những công ty khác mua khoảng từ 10.000 đổ lại các quý vị. Và đó là những cái công ty, những corporation đã mua xe của Mỹ, và xe Mỹ bán cỡ nào không cần biết, nhưng mà họ có được 19% cái sản phẩm của họ là bán cho những cái corporation only, chưa kể người dân Hoa Kỳ nữa, vì thế xe Mỹ lúc nào cũng ok. Còn bản tin kế tiếp thì bản tin này cũng là bản tin cuối cùng nha, nhưng quý vị thiệt là cẩn thận. Trước đây thì Dũng cũng nhắc nhở quý vị rất nhiều là chúng ta nên check cái statement, không biết quý vị có làm điều này hay không. Có những người tự nhiên thấy tiền nhà băng rất liên tục, không biết lý do tại sao, nhưng mà coi lại thấy ai đó một bàn tay lông lá nào không biết nữa rút tiền ra, rút liên tục, và chúng ta không thể kìm được, không thể ngưng được, chỉ có gọi nhà băng thôi. Lúc đó chỉ có gọi là bang cầu cứu thôi. Và nếu quý vị nào phát hiện sớm thì đỡ, nhưng mà không phát hiện sớm đó, nhiều khi chúng ta xách lấy cái ATM card đi xài đó, cái nhà mặc dù trong nhà băng, thí dụ như trong nhà băng có 1.000 đồng đi mua đồ mà kéo hoài thẻ cứ decline, mở nhà băng ra coi không còn đồng nào hết, lý do vì chúng ta đã bị mất tiền rồi, cái gì bị gọi là scam, hay là bị dùng cái từ bị hacker. Mới đây thì Capital One đã mất đi 100 triệu cái customer information rồi. Và trước đó nữa, 2 năm trước thì Equifax đã rò rỉ đến 147 triệu. Và bây giờ theo như Secret Service của CNNBC đó, thì họ cho biết rằng cái số tiền mà người dân bị mất nhiều nhất là từ cái ATM, cái cây ATM, tức là cái cây tiền lấy tiền đó. Và họ đã đặt những cái camera, hidden camera để coi, thăm dò tất cả những cái cây ATM đó đó. Thì họ thấy rằng có nhiều một số kẻ gian đến đã đặt một cái skimmer. Họ coi rõ quý vị làm sao và họ làm y chang cái thẻ như vậy. Và vài phút sau có một số người sắp hàng đến lấy tiền. Họ nói rằng cái thực hiện này chỉ trong vòng chớp nhoáng 30 minutes, tức là 30 phút thôi, là họ có thể từ khi mà họ lấy cái thông tin quý vị, họ làm một cái thẻ mới, họ đến họ lấy tiền quý vị, 30 phút. Và riêng về năm 2017-2018 đó, thì ATM, riêng về cái ATM không mất trên 3.500.000 Mỹ Kim. Rồi tất cả những cái khác nữa thì nhà băng mất trên nhiều tỷ Mỹ Kim. Và quý vị, nếu chúng ta không check cái statement quý vị đó, thì quý vị có thể mất tiền, mất nhiều lắm quý vị. Mà khi chúng ta không để ý, chúng ta không gọi nhà băng đó, thì coi như nhà băng nghĩ rằng chúng ta là người xài tiền, chúng ta rút tiền ra chúng ta xài. Nhưng nếu chúng ta gọi nhà băng sẽ coi lại cái camera đó, coi thời điểm đó, thì họ sẽ làm một cái investigator, một cái điều tra đó. Thì đúng như vậy thì họ sẽ trả tiền lại cho quý vị. Vì nhớ tập một cái thói quen là coi cái statement mỗi tháng. Vậy thì chúng ta không mất tiền, mà nếu lỡ có mất thì chúng ta cũng lấy lại được. Còn nếu không thì chúng ta nên đến nhà băng hỏi cách nào để sign up mà alert vô cái phone của quý vị. Rất là tốt, quý vị, họ sẽ send khi mà chúng ta xài đồng nào đó là nó sẽ send vào cái phone của quý vị. Vì thế chúng ta sẽ check được là chúng ta xài bao nhiêu và khi nào chúng ta xài. Còn nếu không chúng ta sẽ bị mất tiền, cứ thưa quý vị. Xin trả lời Hoàng Tính.
Dạ vâng, cái cách cuối cùng mà Tiến Dũng vừa chia sẻ nó rất là tốt, thưa quý vị. Nếu mà quý vị không có nhiều thời gian để mà quý vị check cái statement hàng tháng của mình, quý vị cũng có thể vào lại nhà băng để nhờ nhà băng cho chúng ta một cái information mà chúng ta có thể kiểm tra cái account xài bao nhiêu ở ngay tại cái phone của mình. Thì chắc chắn rằng là hễ mà ai xài hoặc là mình xài bao nhiêu thì cái phone của mình cũng sẽ nói cho mình biết là do account đã sụt xuống bao nhiêu, hoặc quý vị đã xài bao nhiêu rồi. Thì cái đó Hoàng Tính thấy cũng là một trong những cái phương cách rất hay mà chúng ta có thể ngăn chặn trước, hay hoặc là chúng ta điều tra được ngay cái lúc đó, hoặc là vào cái thời điểm mà chúng ta bị mất tiền, hay hoặc là chúng ta xài tiền thật sự đó, là nó đã nhà băng đã chứng nhận trong cái sự việc đó, phải không Tí Dũng?
Dạ đúng là như vậy Hoàng Tính. Cảm ơn Hoàng Tính rất là nhiều. Cũng không quên chúc Hoàng Tính cũng như vị có ngày thứ sáu cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Cảm ơn Tí Dũng, cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Kinh tế Thị trường. Hẹn gặp lần sau. Cảm ơn quý vị.